Today's enlightening entertainment will be presented in Oraxis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đơn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của Soạn Giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu, tín nữ ơi sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ hay vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Vở cải lương Bài Học Ngàn Vàng được chuyển thể dựa trên một câu chuyện Phật giáo. Bài Học Ngàn Vàng là một bài học vô giá về quy luật gieo nhân nào gặt quả ấy. hầu nhắc nhở con người thận trọng và sáng suốt trong mọi hành động, lời nói và suy nghĩ để được an vui tự tại trong hiện đời và kiếp lai sinh. Có một lão dị nhân đi khắp nơi rao bán bài học mà ông gọi là quý giá. Nhân lúc đức vua du ngoạn ngang qua, ngài đã đồng ý mua bài học này với giá 1.000 lượng vàng. Khi quan đề đốc biết được, bài học chỉ vỏn vẹn là một câu nói có vẻ thật tầm thường. Nhà vua vì hổ thẹn nên gán cho quan đề đốc tội có ý đồ soán ngôi, ra lệnh bắt giam rồi sai người bức tử. Hay tin cha bị chết oan, nữ tướng Thanh Lan kéo quân về triều đình chất vấn vua Đột Quyết. Trong tình thế bất an, Thứ Phi Hoàng Hoa cùng tình nhân Lý Bá mưu toan đoạt ngai vàng cho con mình là hoàng tử Phương Tùng. Hối hận về hành động sai lầm của mình đối với quan đề đốc và nhận thức giá trị của bài học ngàn vàng, đức vua đã quyết định ở lại hoàng cung, chấp nhận hậu quả trước nữ tướng Thanh Lan. May thay, tướng quân Hoàng Cái về kịp cứu giá. Nhà vua lấy lòng khoan dung tha tội cho Thanh Lan và truyền lệnh khắc bài học khắp nơi, hầu giúp mọi công dân trong nước cùng nhau thực hành. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 3 vở cải lương, bài học ngàn vàng, kịch bản của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Châu Thanh trong vai vua Đột Quyết, Phượng Loan trong vai Thứ Phi Hoàng Hoa, Tâm Tâm trong vai nữ tướng Thanh Lan, Khánh Tuấn trong vai tướng quân Hoàng Cái, Hữu Tài trong vai lão dị nhân, Hiếu Liêm trong vai Lý Bá, Bích Thủy trong vai đề đốc phu nhân, Chiêu Linh trong vai hoàng tử Phương Tùng, Thanh Liêm trong vai quan đề đốc, Thanh Phong trong vai người thanh niên, cùng các nghệ sĩ khác.
Học ấy nó dạy những gì, lời lẽ ra sao?
Phàm làm việc gì trước nên xét kỹ, hậu quả sau này không trốn chạy được đâu.
Có lần trong giấc mơ ta đã nghe những lời lẽ ấy, nên tin chăng bài học giải đời? Nhưng hậu quả thế nào cũng mặc. Thanh Lan, mẹ muốn con phải tiếp tay cùng với Thứ Phi giết vua, giết trừ tướng quân Hoàng Cái.
Mẹ,
nếu con cãi lời, mẹ sẽ cắn lưỡi quyên sinh.
Đừng, đừng mẹ ơi.
Được rồi, mẹ sẽ chết tại đây để cho con được vừa lòng.
Mẹ đã bảo với con rồi, việc hôm nay chưa làm xong thì ngày mai ta làm tiếp. Sao con cứ cãi mẹ vậy? Gần đến canh ba rồi, mẹ còn phải nghỉ ngơi nữa chứ.
Dạ thưa mẹ, bài học ngàn vàng chỉ còn khắc nơi đây nữa là xong rồi. Con cần phải khắc ở chỗ này nè, gần mẹ nè, để mẹ dễ nhìn dễ thấy nè.
Chỉ là chữ nghĩa thôi, vậy mà đức vua và tướng quân Hoàng Cái lại dễ dần.
Xong rồi mẹ ơi, con nói cho mẹ nghe nè, đâu phải chỉ riêng trong cung của mẹ trên tất cả vật dụng mới được khắc ghi bài học ngàn vàng, mà ngay trong cung của con, của các quan văn võ trong triều, đến cả ngoài thần dân nước mình, khắp mọi nơi và mọi chốn phải đều như nhau cùng khắc ghi câu chữ này, là cốt để răng lòng
lời ấy dạy gồm cho mọi người. Mẹ nhìn thấy nó mắt càng xuống sang, chứng thì bao giờ khôn hơn rận được đâu. Bài học ấy khắp khắp nơi với dụng ý gì?
Con thấy rằng mẹ không vui chút nào.
Còn con thì vui lắm phải không?
Không vui sao được mẹ? Chính nhờ bài học này nè mà công nương Thanh Lan được cha con tha tội chết. Nhờ bài học này nè mà các quan trong triều không còn hiềm khích lẫn nhau nữa nè. Và tướng quân Hoàng Cái cũng thuận lòng sát cánh với vua để cùng chung lo việc nước.
Trái lại với mẹ, chính những điều đó vô tình đã dập tắt trong lòng mẹ niềm khao khát đoạn cuối cuộc đời. Mẹ muốn con mới được làm vua.
Nếu mẹ chưa quên bỏ được chuyện hơn thua thì con khuyên mẹ nên học thuộc bài mà mọi người đang thực hiện.
Bài học ngàn vàng đó hả? Vì u mê tâm tối người ta tin theo đó nên vua dân là vua muôn đời. Con đừng mù quáng mù cờ mà theo quỷ tà thôi.
Vì mong muốn lôi kéo chồng chất làm mờ ám không thấy đường sáng, khiến mẫu thân quên đi ngày mai.
Hoàng gia ơi, con cứ cãi lời, chồng đôi không chung đường, mẫu tử đành xa cách.
Mẹ ơi, sao mẹ nói ra chi chuyện đôi ngã phân ly để lòng con nghe đau nghe xót. Chim xa rừng còn nhớ cây thương cội, mẹ muốn xa con thì còn tội biết bao lần. Bất hiếu nhi không theo lời dạy của mẫu thân còn có lỗi trăm phần. Nhưng phải chi mẹ dạy cho con những điều nhân nghĩa, trung hiếu giữ gìn tà hạnh lánh xa, thì con xin cúi đầu nhất dạ dâng theo. Chân nào dám đâu để mẹ buồn mẹ giận. Con không thể nhắm mắt làm ngơ an phận, chẳng một lời khuyên khi mẹ sai lầm.
Phương Tục, mau rời khỏi nơi đây, Tục quan gia nghịch tử. Chuyện ta làm thì cứ để mặc ta.
Cam đành nhận tiếng rầy la, nhưng xin mẹ để chiều can bình.
Đi, đi về quê của mi mà nghiêng ngẫm, mà học bài học ngàn vàng để tiếp tục làm một đứa con bất hiếu. Đi, đi mau. Trong trường thành là điểm canh ba, sao Lý Bá vẫn chưa đến? Đường hầm từ ngoài vườn Ngũ Quyển dẫn đến phòng này đã có ai phát hiện rồi chăng?
Tôi đã đến rồi đây.
Chàng làm thiếp thấp thỏm đợi chờ đến suốt cả ruột.
Phải đợi sang canh ba mới dám bén mảng đến miệng hầm.
Vì sao vậy?
Còn phải hỏi, lỡ có người rình ngó thì chết.
Sao? Ai rình ngó? Có gì bại lộ rồi chăng?
Chưa có gì rõ ràng, nhưng phải đề phòng tướng quân Hoàng Cái. Hình như hắn đang có ý nghi ngờ.
Sao? Tướng quân Hoàng Cái biết rồi à?
Đã bảo là chưa có gì rõ ràng, có lẽ nó chỉ nghi ngờ mà thôi.
Nghi ngờ thì cũng đã nguy rồi, làm sao bây giờ?
Chúng ta phải đề phòng thôi, nhưng không có gì phải sợ cuống cuồng lên như vậy.
Chàng phải làm thế nào để bảo vệ thiếp? Còn sống với cuộc tình dũng trộm này ngày nào là tánh mạng của thiếp ngày ấy như bị treo trên đầu sợi chỉ. Thiếp chỉ đang ngồi trên đống lửa, ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi khi nghe tiếng động tĩnh là thiếp phát hoảng lên. Kìa, sao chàng lại thường người ra như vậy? Không lẽ đành bó tay ngồi chờ chết hay sao?
Tất nhiên là phải tìm cách đối phó và phải gấp rút thoát ra khỏi ngõ bí này.
Nhưng làm sao thoát được khi thiếp chỉ là một thư viên, tuy đang sống trong cung di đồ đầy vật chất nhưng mất quyền quy, trong tình yêu cũng không quyết định được cho mình, lén lút âm thầm sợ hãi từng đêm.
Khác gì bà đâu có những đêm thâu ngồi nghe tiếng nhạc kêu sầu, bất chợt ở bờ mi có dòng lệ tuôn rơi. Cho tôi và cũng khóc cho bà, đoạn trường gì mà phải dương ngang.
Cứ mỗi lần nghe gió heo mai đưa về từng cơn gió lành, soi bóng trong gương thấy trên đầu tóc điểm thêm nhiều sợi bạc, thiếp mới hay rằng mình tuổi hạc đã cao rồi. Xuân đến xuân đi tuần tự liên hồi, vậy mà thân phận của thiếp vẫn chưa thoát được ra khỏi nhà mồ lộng lẫy cao sang. Một nhà mồ dù có đẹp như trần gian nhưng nó vẫn là nơi chim lòng cắn châu. Ôi chỉ một ước mơ trở thành thái hậu, thành mẹ vua sao mù mịt xa vời.
Không lao phải theo lao chứ thật lòng, tôi không bao giờ muốn mình làm kẻ dối vua phản chúa.
Lý Ba, chàng nói gì vậy? Chẳng lẽ chàng định bỏ thiếp đi một mình giữa cơn giông bão hay sao?
Hoàng hoa còn vui sướng nào hơn khi tình xưa nối lại, nhưng cũng vạn lần lo sợ cho sự thật phơi bày. Ta tránh được đâu tam tộc gia hình, biết bà ở cung di nhưng vua không sủng ái, chăn gối lạnh lùng một bóng vào ra. Xót giả đau lòng vì tình cổ nghĩa xưa, tôi đến đây ước mong chỉ có đôi lời thăm hỏi, nào ngờ lại bị buộc ràng bởi sợi dây liên ái, để bây giờ tiếng thôi lưỡng nàng.
Không,
phải tiến tới thôi.
Đi ba, chẳng nói với thiếp đi, đã leo lên lưng cột rồi, không còn con đường nào khác nữa đâu.
Biết vậy nên tôi đã toan tính trước rồi.
Tiểu nữ Thanh Lan xin ra mắt Thứ Phi nương nương.
Lý bá, như thế này là sao?
Bấm nương nương, tiểu nữ được độ quyết quốc dương, giả giờ tỏ vẻ yêu thương, đã ra lệnh truyền thứ tha tội trạng, và lưu lại ở triều đình mở tiệc thương khâu. Tiểu nữ biết đó chỉ là trò gạt gẫm nhau, nên trong lòng vẫn còn cảm thấy đớn đau khi liên tưởng cha già đã gục chết ở nhà lao.
Vì biết nữ tư Thanh Lan trong lòng chưa nguôi hận, dù được tha nhưng vẫn nuôi chí báo thù. Để có người chung lòng chung sức với Thứ Phi, kẻ này đưa Thanh Lan vào đây bằng đường hầm bí mật. Nếu đã có Thanh Lan trợ giúp một tay, Thứ Phi lo gì đại sự không thành.
Các người cấu kết nhau âm mưu phản nghịch, không sợ hay sao hậu hoa rơi đầu? Hãy nhìn đi, bài học ngàn vàng, phạm làm việc gì phải thận trọng xét suy.
Bẩm nương nương, tiểu nữ đã suy nghĩ rất nhiều về bài học mà nhà vua đã cho ghi khắc khắp nơi trên các vật dụng trong triều đình cũng như ngoài dân giả. Ấy chẳng qua đó chỉ là một mưu trước nhằm bảo vệ chiếc ghế riêng quyền.
Ta muốn ngươi hãy nói rõ hơn.
Nếu mọi người đều sợ hậu quả của việc mình làm, thì còn ai dám nghĩ đến chuyện trừ khử một chướng ngại để giành quyền lợi cho mình? Nhờ vậy mà chướng ngại ấy vẫn luôn tồn tại.
Quả là như vậy. Quý quân tử, quý đạo đức. Nhưng khi dẹp xong chướng ngại, quyền lợi thuộc về ta hay nàng?
Dạ, tiểu nữ biết rõ thân phận của mình, làm sao sánh bằng Thứ Phi và Phương Tùng hoàng tử.
Tốt lắm, ta rất tin tưởng ở nàng. Lý Bá, đến khi nào ta mới thực hiện được việc ly gián giữa tướng quân Hoàng Cái và đất vua?
Sau khi chúng thần lui bước, nương nương phải làm thế này.
Các người có nghe tiếng ai gõ cửa không?
Thưa nương nương, có.
Có chuyện rồi đây.
Các người mau theo đường hầm, lui ngay.
Ai đó?
À, thì ra tướng quân Hoàng Cái đó à.
Thưa nương nương, xin nương nương thứ lỗi, hạ thần đã đến khuấy phá sự yên tĩnh của lệnh bà trong đêm hôm. Nhưng thần vừa được mật tin cho biết.
Mật tin? Mật tin gì?
Thưa, mật tin cho biết có kẻ gian phi đêm đêm thường xuất hiện, lãng vãng ở vườn ngự quyển khoảng cạnh bà, gần cung của lệnh bà, để bảo vệ sự an lành cho nương nương. Đức vua truyền ban nghiêm lệnh phải cẩn mật lo cho lệnh bà, bất cứ nơi nào thấy có khả nghi, hạ thần được quyền lục soát tìm kẻ gian.
Vì vậy tướng quân mới cả gan phạm thượng đến gõ cửa lục soát dinh ta, không còn giữ đạo tôi thần.
Thưa lệnh bà không hẳn vậy đâu, nhưng thần nhân khi làm nhiệm vụ vừa mới đi ngang qua đây, bỗng nghe bên trong có tiếng thì thầm, nên muốn vào để rõ thật hư.
Đúng rồi, có tiếng thì thầm là ta đó. Đêm đêm ta với lão quan đề đốc Thanh Phong thường nói chuyện với nhau.
Thưa nương nương, Thanh Phong đề đốc đã chết rồi chứ mà.
Lão ấy từ cõi âm ti về đây, tôi than thảm thiên. Người ơi, tôi bị chết quan, trả mạng lại cho tôi. Quốc vương Độ Quyết, hãy trả mạng cho tôi. Ôi vui quá xa vui. Ôi vui quá xa vui, khi nhìn tường tận nó khắc khắc lung tung men. Này mày hãy nhìn đi, nó vừa khuyên vừa dọa, hãy nghe theo nó học khôn. Học đi, học đi, hãy khắc bốn nhị tâm, nhớ lầm rầm châm độc. Trước muốn chuyện chi, nên xét suy mai hậu, kéo sao qua bao màng. Đây nó khắc nó ghi, lời như mật ngọt. Nhưng tao sẽ phá tan tình. Tao phá hết.
Thứ Phi, sao bỗng nhiên Thứ Phi ra nông nỗi này?
Mày giết hoàng tao, tao về tục phá hết. Phàm làm việc gì trước phải xét đến hậu quả của nó. Hậu quả này.
Có biết, Tây Cung có biết.
Mày la cho tao sợ hả? Tao là hồn ma bóng quế rồi, có ai làm gì được tao mà sợ chứ.
Có biến gì?
Mẹ, sao mẹ tôi làm như vậy?
Muôn tâu hoàng thượng, vừa rồi thần đang tiếp chuyện với Thứ Phi nương nương, bỗng nhiên Thứ Phi khóc từ như gừng đi loạn, rồi đập phá những vật dụng có khắc bài học ngàn vàng.
Các người đến với ta đó à? Ngồi dưới đất chơi.
Trước mặt phụ hoàng, sao mẹ lại nói năng như vậy?
Đúng là Thứ Phi loạn trí rồi.
Có loạn trí thật không?
Muôn tâu cứ nhìn cử chỉ và đôi mắt thất thần của Thứ Phi là biết ngay.
Ta đã đặt tất cả đồ đạc của ghi khắc bài học tồi tệ kia hết rồi. Các ngươi hãy đem các thứ đồ đạc khác cho ta dùng. Nhớ, đừng ghi bài học kia vào nữa, ta không thích đâu nha.
Loạn trí mà nói cũng khôn ngoan như người tỉnh trí.
Tướng quân à, người điên có thể rất khờ dại mà cũng có thể rất khôn ngoan.
Điên mà khờ đạo thì đáng tha thứ, nhưng điên mà khôn ngoan hơn người thường thì rất nguy hiểm, phải trị.
Muôn tâu, phải chữa trị thì đúng hơn.
Lý Bá là người trong gia tộc của Thứ Phi, vậy theo khanh phải chữa trị bằng cách nào?
Tâu hoàng thượng, bệnh điên có thể do nhiều nguyên nhân. Có thể điên do quả bốc mà thành, có thể do ma quỷ nhập vào. Lĩnh bà là người bình thường khỏe mạnh, nay bỗng nhiên mất trí thành điên, thì có lẽ do quỷ ma khuấy động.
À, là
là đô đốc Thanh Phong Nương theo gió lộng, nhập xác này để khuấy phá nhà vua.
Trời ơi, sao mẹ tôi bỗng nhiên điên dại, xin vua cha tìm phương cứu dùng cho mẹ.
Nếu là bệnh thì có thái y lo thang thuốc, hoàng tử yên lòng không mệnh hệ gì đâu.
Vừa rồi ta nghe Thứ Phi miệng thốt lời gì, Thanh Phong nào nhập xác về đây.
Đức vua quên rồi sao tên tuổi của kẻ này?
Có phải là quan đề đất đó chăng?
Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta.
Môn Thâu Hoàng thượng không sai, đúng là Thứ Phi điên vì quan hồn quan đề đốc Thanh Phong nhập xác.
Thái y trong triều có thể chữa được bệnh này chăng?
Muôn tâu hoàn toàn không được.
Vậy ta phải làm sao?
Muôn tâu, trước khi chưa vào hoàng cung phục dịch, tôi thần đã từng học đạo pháp trị bệnh tàn, để một phen gỡ rối cho hoàng gia, lý bá tôi xin đứng ra lãnh thần trừ tà hộ chánh.
Được, ta chấp nhận.
Này, hồn quán kia, biết người quan ức nổ khí xuống thiên, ngươi có thể đốt cháy cả hoàng thành cung điện này được, nhưng từ nay đã có ta, ta cấm ngươi hoành hành như vậy. Ngươi hãy bỏ ngay ý định ám sát đức vua.
Được,
ta sẽ tâu với đức vua, làm cho ngươi một cái miếu ở sau hoàng cung. Đêm ngày sẽ có người hương khói, nhưng ngươi không được rời khỏi nơi ấy đi khuấy phá hoàng cung nữa, nghe chưa?
Kìa, khanh nói chuyện với ai vậy? Sao lại bảo sẽ làm miếu thờ Thứ Phi? Thứ Phi còn sống sờ sờ đấy mà.
Và Muôn Tâu, đây, cái kiến này, xin đức vua hãy nhìn vào cái kiến chiếu yêu này sẽ biết rõ tôi thần đang nói chuyện với ai. Người này chắc không xa lạ gì với đức vua.
Hả? Quan đề đốc Thanh Phong. Trời ơi,
đức vua ơi, hiện giờ tôi không nơi ăn chốn ở, khổ sở vô cùng. Xin đức vua hãy cứu tôi, hãy cứu tôi.
Xin lỗi, ta xin lỗi quan đề đốc. Ta đang năng hối hận từ ngày ấy đến nay, nhưng ta không biết phải làm gì để được chuộc lại lỗi lầm. Nhưng một khi đã chết rồi là vĩnh viễn ra đi, chắc khanh cũng hiểu vì sao ta đã tha tội cho nữ tướng Thanh Lan. Riêng khanh ta xin hứa rằng sẽ xây miếu dựng bia tâu đức vua chuyện ấy. Thần mong người nên suy tính kỹ càng, đừng nôn nóng vội vàng. Thần có đôi lời phấn qua.
Vì sao tướng quân không thuận, trong khi sự việc đã rõ ràng? Mẹ tôi bị ma tà làm tâm trí đảo điên,
hoàng cái. Người muốn ta lang thang dứt dưỡng mãi sao? Được, nếu người còn có mặt ở hoàng cung thì ta sẽ làm cho đức vua thất điên bát đảo.